Nam mô Như Vậy
Tôi nghĩa một đời thế công đức tại kỳ viên tình xa của trường gia thấm cô độc gần thành xa về khi đêm dần vàng có một vị trời chúng sáng cô thắng hào quang chiếu chiếu sáng tỏa kỳ viên đến nơi Phật ngự đành về thế công
rồi lắm rồi đứng
một tháng cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hăng thâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài vì đi mạng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế công đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui khỏe thân đẳng bất trí hiện cũng như bạn tôn đức là phúc lành cao thượng ở chú sư thiên thọ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo huân liền hồng tổng nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiểu phần bằng chân thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là phố khắc. Anh là phúc lên cao thượng ta đi tâm niệm hát từ chế không say xưa tinh thần không biện pháp là phúc lên cao thượng biết xuống chính kiêm nhượng khi tốn và đi ăn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thường hóa thượng nghiệp kiến ta môn thì thời làm luận pháp pháp là phúc lành cao thượng sống ba mình thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bổn Sư Giá. Con Quảng Châu thành kính bạch lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiền diện. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phong thóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Ni sư Diệu Phạm thực giảng. Câu chuyện trong ngày rơi xuất sắc ngộ độc tiền thân Lít Bát. Với sự điều hợp của Chư Tăng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận câu đố và kết thúc của bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp lệnh lễ tam đạo. Chúng con xin tỉnh hình lấy đức minh hành tập kinh lễ tam đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trân thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân Sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, cho xuất sắc ngộ độc, truyền thông lít xác, quán tượng trong sự thọ dùng. Và chúng con cảnh cung thịnh đại Đức Phật Sân từ vi dẫn nhập cho bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bức Thà nhé.
Dạ, Nam Mô Bức Thà giá. Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô San Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Thành. Và kính chào Liên Phu Liễu Pháp cùng quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài học với cái tựa đề là chơi xuất sắc, ngộ độc, tiền thân nít tá. Ở đây thì cái bài học hôm nay thì nói Đức Phật Ngài nói đến cái việc mà thọ dụng bốn cái món vật dụng, và bốn cái món vật dụng, và đặc biệt đối với cái đời sống của một bậc xuất gia đó, thì bốn cái nhu yếu phẩm như là thuốc trị bệnh, như là chỗ ở, y phục và vật thực là bốn cái nhu yếu phẩm của đời sống của một bậc xuất gia rất cần. Và vì vậy cho nên là khi mà cái đời sống của một bậc xuất gia thọ dụng bốn món vật dụng đó đó, thì Đức Phật Ngài gọi là hãy nên thọ dụng như thế nào, cần phải quán tưởng như thế nào để là thọ dụng. Như trong kinh, trong luật ấy, thì Đức Phật Ngài nói rằng có thể rằng mình thọ dụng như là một cái người, nếu như mà mình không có quán tưởng ấy, thì có thể là như là một cái gì, như là một cái người mà mắc nợ. Dạ, như là một người mắc nợ. Hoặc là Đức Phật Ngài nói rằng nếu như mà mình không có quán tưởng để mình tu tập á, thì giống như là một cái người ăn trộm. Hoặc là thọ dụng như là một người chủ, cứ mình làm chủ, mình làm có làm ra tài sản thì mình được thừa hưởng cái tài sản đó. Hoặc là thọ dụng như là một người đáng thọ dụng, đáng được thọ dụng. Thì trong cái ý nghĩa bài học mà Đức Phật Ngài dạy, ở trong cái ý nghĩa của bài học hôm nay á, liên quan đến câu chuyện này, Đức Phật Ngài nói đến cái câu chuyện tiền kiếp. Thở quá khứ vào cái thời mà Dục Rama đã tới á, thì Bồ Tát Ngài sinh trong một cái gia đình. Và thời bấy giờ thì có một cái người đó họ chơi xúc sắc, họ chơi xúc sắc tức là cái món trò chơi, những cái trò chơi. Và cái trò chơi này á, giống như là cái sự cá cược hay là cái sự hơn thua đen đỏ. Thì khi mà cái người này mà chơi chơi thắng á, thì cái người này lại tiếp tục chơi bằng cái cách gian xảo của mình, lừa đảo của mình. Và nếu như người này mà thua đó, thì cái người này sẽ dùng cái gọi là lấy cái cục xúc sắc của mình bỏ vào trong miệng, làm nuốt mất đi và làm cho nó khát đi. Và cứ như vậy rồi Bồ Tát Ngài mới biết được cái người này có một cái tính gọi là gian dối như vậy. Cho nên là Bồ Tát Ngài mới cầm những cái cục xúc sắc, một hôm Ngài rủ cái người này chơi, và những cái cục xúc sắc này Ngài phải lấy cái những cái thuốc đó được gọi là cái thuốc mà độc, và ngâm tẩm ở trong những cái thuốc độc đó. Rồi sau khi chơi thì cái người này cũng theo cái tánh cũ của mình, tức là chơi thua thì thấy mình dần thua như vậy, cho nên là nuốt luôn những cái cục mình xuất sắc đó. Do vậy thì người này bị mắc độc, thì Bồ Tát mới kêu người này là đừng có làm như vậy. Và Bồ Tát ngài mới dùng một cái thuốc, loại thuốc để giả những cái thuốc xúc độc đó. Và ngài nói rằng khuyên cái người này đừng có nên giả dối như vậy. Và sau một thời gian thì Bồ Tát ngài làm các cái công việc thiện sự của ngài, và ngài sanh theo nghiệp của ngài. Và ngài nhắc đến, Đức Phật ngài nhắc đến cái câu chuyện này để thấy rõ rằng khi mà mình thọ đối với một cái vị xuất gia mà thọ trong bốn thọ dụng, bốn món vật dụng này, thì cần phải quán tưởng để được lợi ích. Và như trong luật Đức Phật ngài nói rằng mình thọ dụng như thế nào thì đừng như là kẻ phải bị mắc nợ, hay là thọ dụng những cái món vật dụng như thế nào đừng như là một người ăn trộm, và thọ dụng như thế nào như là một người chủ, tức là mình làm chủ được những cái gì đó, và mình thọ dụng như thế nào là một cái người đáng để thực được thọ dụng. Thì trong cái ý nghĩa bài học hôm nay là Đức Phật ngài dạy về cái cách thọ dụng trong bốn món vật dụng của một vị xuất gia. Thì để làm rõ cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ nghe Ni Sư Liễu Pháp là vị giảng sư. Đúng ra thì hôm nay, bài học hôm nay á, thì do Đại Đức Tự Quyền, nhưng mà Đại Đức Tự Quyền đã bận một số công việc Phật sự. Hôm qua chúng tôi cũng có nghe Ni Sư Liễu Pháp hứa là hôm nay Ni Sư Liễu Pháp sẽ giảng cho bài học hôm nay. Sa thú kính cảm ơn Ni Sư Liễu Pháp rất nhiều. Bây giờ thì mời các vị MC đọc phần chánh văn, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Ni Sư Liễu Pháp, vị giảng sư chính của ngày hôm nay, để giảng cái bài học này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì mời cô Nguyễn Đức Hạnh.
Phần 2. Câu chuyện trong ngày 21 tháng 9 năm 2010. Chơi xuất sắc ngộ độc, tiền thân lích cá, quán tưởng trong sự thọ dụng. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể lại về cách thọ dụng sự vật không suy nghĩ. Nghe nói lúc bây giờ phần lớn các tỷ kheo nhận được y vân vân có thói quen sử dụng chúng không suy nghĩ. Do sử dụng bốn vật dụng không suy nghĩ, họ không thoát khỏi đọa xứ địa ngục xuất sanh. Bậc đạo sư biết được việc này, liền dùng nhiều phương tiện thuyết pháp cho các tỷ kheo, nói lên sự nguy hiểm lúc sử dụng bốn đồ vật mà không suy nghĩ. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo không được sử dụng bốn đồ vật cần thiết mà không quán tưởng. Do vậy, từ nay trở đi, hãy suy nghĩ xong rồi mới thọ dụng chúng. Cách thức suy nghĩ này được nêu rõ. Ở đây, các tỷ kheo có suy tư khi sử dụng y, cốt để ngăn ngừa lạnh. Sau khi đặt ra các điều lệ tương tự cho các vật dụng khác, bậc đạo sư kết luận. Này các tỷ kheo, cần suy nghĩ như vậy mới nhận bốn vật dụng. Không suy nghĩ lúc nhận các vật dụng cũng giống như thọ dụng, nọc độc con rắn. Các người xưa vì không suy nghĩ, không biết sự nguy hiểm đã thọ dụng thuốc độc, khi quá chín mùi phải chịu thống khổ. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình có gia sản lớn. Khi đến tuổi trưởng thành, trở thành một người chơi con xúc sắc. Một người chơi con xúc sắc khác có tánh lừa đảo, chơi với Bồ Tát. Khi nó hơn, nó tiếp tục chơi, không xóa bỏ bàn chơi. Nhưng khi người khác hơn, nó liền đưa con xúc sắc vào miệng, xem như là mật, rồi xóa bàn chơi và bỏ đi. Biết được việc làm của nó, Bồ Tát nói, thôi được, ta có cách. Bồ Tát đem những con xúc sắc về nhà, xoa thuốc độc, phơi khô. Đi đến gần nó, và rủ nó chơi, kẻ kia bằng lòng và sửa soạn bàn chơi. Khi đang chơi với Bồ Tát, thấy mình bị thua, nó liền bỏ một con xúc sắc vào miệng. Bồ Tát thấy nó làm như vậy, liền nói: "Hãy nuốt đi, sao ngươi sẽ biết cái này là gì?" Rồi Bồ Tát đọc câu kệ này để trách móc nó. Thuốc độc được so bôi, đốt cháy thật mãnh liệt. Ngươi nuốt con xúc sắc, nào đâu có biết vậy. Nuốt, hãy nuốt nữa đi. Kẻ chơi ác độc kia, cuối cùng ngươi sẽ bị đau đớn cực thống khổ. Khi Bồ Tát đang nói vậy, thuốc độc bắt đầu thấm vào kẻ chơi xúc sắc lừa đảo, mắt nó xoay tròn, thân cúi gập và té xuống đất. Bồ Tát nói: "Thôi, ta sẽ cứu ngươi sống lại." Bồ Tát cho nó uống loại thuốc trộn lẫn các thức thuốc khác, làm cho nó nôn ra, rồi cho nó ăn bơ chín, mật, đường, vân vân. Khi nó bình phục, Bồ Tát khuyên nó lần sau chớ làm như vậy nữa. Bồ Tát tiếp tục trọn đời làm công đức bố thí vân vân và theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nói: "Này các tỳ kheo, thọ dụng các đồ vật không suy nghĩ cũng như thọ dụng thuốc độc không suy nghĩ." Rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bây giờ người hiền trí chơi xuất sắc là ta vậy. Chúng con xin kính cung thỉnh ni sư liễu pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô A Di Đà.
Nam mô Phật Thầy. Con kính nghe đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hoàng cùng chư công đức tăng ni. Chúng ta sẽ Phật tử. Hôm nay là đã là ngày 14 tháng 8, ngày mai là Trung Thu. Có lẽ nói vì vậy ở các chùa ở Việt Nam thì sư tăng chủ ngày đi bận rộn công việc. Trong công thì hôm nay hình như phục ít, hai giờ này mới phục 50 người thôi. Và bài học hôm nay đó là một bài học với cái tựa đề là chơi xuất sắc mà bị ngộ độc. Một câu chuyện trên thân cũng khá là thú vị. Thời xưa mà khi mà trước khi Đức Phật thành đạo, một thời cũng có sự đó, người ta cũng đọc được chơi xúc sắc rồi. Và khi người ta chơi xúc sắc tức là người ta có cái con xúc sắc rồi người ta tăng nó xuống và đến như là điểm, cái thứ người nào nhiều điểm ấy, điểm như người nào nhiều điểm thì thắng mà người nào ít điểm thì thua. Và ở đây thì Đức Phật ngài kể cái câu chuyện nhân câu chuyện này đó, nói về việc các vị tỳ kheo họ dùng tự vật dùng mà không có quán tưởng. Có lẽ đó có một số Phật tử không có biết là khi mà cũng có nghe nói là khi mà họ dùng thì chứ tăng phải quán tưởng, mà không biết đến quán tưởng cách nào, quán tưởng ra sao. Thì trong luật á thì có Đức Phật ở trong kinh cũng vậy, trong luật cũng vậy, Đức Phật ngài dạy quán tưởng rất là rõ, và có những cái đoạn kinh Pali và cũng có cái bản dịch ra tiếng Việt nữa. Những cái bài kinh đó được dạy cho chư tăng chư ni, cho nên bất cứ người nào mà ở chùa đó mà đã học qua giới luật, bởi vì trong cái phần giới luật gọi là tự thắng tình giới đó, thì trong đó có một cái phần gọi là quán tưởng tự vật dụng. Quán tưởng tự vật dụng là trở thành một cái phần giới luật của các vị xuất gia. Thành ra người nào mà thọ dụng mà không quán tưởng á là không có hành đúng toàn bộ cái giới luật để sẽ được thanh tịnh. Vì thời Đức Phật á, vì biết rằng là chư tăng còn sống không có chùa chiền, rồi toàn bộ mọi tự vật dụng là gồm có y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men. Cái bổn thử đó là bổn thử căn bản nhất, những cái nhu cầu thiết yếu của một người. Và thường thường thì người đời ấy, thì ai cũng có đầy đủ những cái vật dụng này, muốn xài thì xài thôi. họ có nhà, có cửa, họ có tiền bạc để họ mua cơm ăn, họ có thể có tiền để chăm sóc khuôn mặt, và họ khi bệnh thì họ cũng đi mua thuốc họ uống. Nhưng mà thời Đức Phật thì các vị tỳ kheo không có là không có tiền, không chợ không cũng không à, cũng không có, không có nhận vàng bạc, cũng không có, không có, cũng không có chùa chiên nữa. Thành ra đó, các vị tỳ kheo thì sống hoàn toàn dựa vào của sự cúng dường ủng hộ của các vị thiếu chủ. Vì vậy cho nên là mỗi ngày thì chúng ta phải ôm bát với thức thực. Khi tối về đó thì có khi thì gặp ở đâu thì trụ lại ở đó. Người ta có những vị họ đi từ làng này qua làng kia, thành phố này qua thành phố nào, không có dứt khoát, không biết hôm nay mình sẽ ở đâu, tức là họ cứ đi thùng đâu thì thức thực ở đó. Và tối lại mà đến ở đâu đó thì chỗ nào mà có gốc cây, có cái miếu hoang, hay là có cái đình, hay là có một cái chỗ nào mà có thể trải cái tòa cù xuống, trải cái y chăn đờ lê xuống và nằm nghỉ, là coi như vì đó chỉ nghỉ chân, từ nay hôm sau sẽ đi tiếp. Thì có sau này đó, thì có khi mà bắt đầu cái người đầu tiên mà dân cũng tình xã đến cho Đức Phật, đó là vua Bimbisara, vua Bình Sa Vương, là người mà dân cũng của tình xã Veluvana, tức là tình xã Trúc Lâm. Tình xã Trúc Lâm trước đây là một vùng thượng uyển, còn rất là nhiều trúc ca của Đức Phật và của nhà vua cũng dùng Đức Phật. Rồi sau đó đó thì ông Cấp Cô Độc cũng dùng tình xã Chi Viên, rồi bà Vikasa cũng dùng tình xã Đông Phương, rồi nhà vua Tịnh Tàng thì cũng dùng tình xã Nikolotha. Như vậy đó thì có rất là nhiều tình xã để xây dựng phân lớn thời Đức Phật. Thì những cái tình xã, những cái nơi cấp lưu của chư tăng đó là không phải do chư tăng tự dựng lên, mà Phật tử người ta dân cũng người ta mua đất, hoặc là người ta cõi sạc đất, người ta xây những cấp lưu, và người ta dân cũng đến chư tăng. Vật thực người ta cũng dân cũng đến chư tăng, y phục người ta cũng dân cũng đến chư tăng. Và nếu như không có người dân cũng đó thì chư tăng phải đi ra ngoài bãi tham a để mà lường những tình lượng vải người ta vứt bỏ. Ở Ấn Độ thì khi mà một người chết á, người ta quẩn vải rất là nhiều. Có khi người ta mua cả một cục một vải, người ta quẩn quanh cái xác người chết. Và cục người ta không có quan tài, người ta chỉ quẩn như vậy, xong người ta để lên một cái cảng bằng tre, và người ta khiêng đi qua ngoài bờ sông. Là nếu như mà có được sông Hồng thì tốt, thì người ta tiến vào sông Hồng lên trên, xong người ta nhúng xuống lên, nhúng xuống ba lần để rửa. Người ta tin rằng là rửa một sông Hồng thì rửa sạch tội lỗi, xong lên, hoặc là người ta khiêng. Thiêu thì người ta thiêu nguyên cả cái vải đó, hoặc là có người thì có chỗ thì gọi là điệu tán, là người ta thả cái xác đó vào trong rừng cho chim chóc nó ăn. Có những cái con chân trên, những cái con diều hâu đó, nó cũng có con chim rất là lớn thì nó ăn thịt người chết. Và khi thì cái xác đó đó mà nó rửa ra thì cái miếng vải nó cũng có người đó, nó sẽ bay, nó sẽ bay, nó còn lại có khi nó dịnh máu, dịnh nụ, có khi nó dịnh bật rất là nhiều. Mà chú Tăng đi liền từ những vải đó về rồi xuống sông giặt cái thịt sạch rồi sôi lên, cắt lại cho vuông vức. Rồi có khi thì kiếm 5-7 miếng như vậy, mới sát lại mình mới đủ một cái tấm y. Mà khi mà vì liền nhiều miếng khác nhau cho nên là mỗi sự mỗi màu khác nhau. Thì sau khi mà mai xong đó thì bắt đầu mình đi liền đi tìm vỏ cây, hoặc là loại chẳng hạn như là loại cái nước, thì khi mà nấu lên cái nước á thì nó sẽ ra cái nước cái màu vàng rất là đậm, và bỏ miếng của những vải nó nhiều màu đó và bỏ vào nhuồn ở trong cái nước của cái loại nước á, thì nó sẽ ra cái y màu vàng. Thành ra vì vậy cho nên y vàng được gọi là y hoài sắc, là bởi vì phải nhuồn đi cho nó hoài những cái màu sắc mà màu xanh, màu vàng, màu đỏ, mà này nó trước đây nó có những cái màu khác nhau, nhưng mà khi mà nhuồn xong rồi thì nó không còn những cái màu khác, và nó chỉ còn một cái màu vàng tiền thôi, thì gọi là y hoài sắc. Hay là còn do cái y mà đi lượm như vậy thì gọi là y phẩm tạo. Thì như vậy ngày xưa sự đời sống của chư tăng đó là hoàn toàn dựa vào sự cúng dường của Phật tử, hay là khi bình hoàng cũng vậy. Khi mà chư tăng mà bình đó thì các vị thí chủ, đặc biệt những người thân cận như là bà Visakha hay là ông Cấp Cô Độc, mà nghe tin chư tăng bình đó thì họ sẽ đem thuốc tới, hoặc là mời y sĩ. Thời Đức Phật thì có y sĩ Chivaka rất là thân thiết với chư tăng, và đặc biệt là ý chỉ riêng của Đức Phật. Một khi Đức Phật bị bệnh, Đức Phật bị thương như là lần bị La Đạt Đa mà lăn đả chạy máu đó, thì ông Sivaka đi tới để chăm sóc của Đức Phật. Thì chúng ta tưởng tượng rằng đó, ngày xưa thì đời sống của Chư Tăng hoàn toàn mọi thứ thì đều phải nhờ vào Phật tử, đều phải nhờ một cách rất là trực tiếp, rất mà hàng ngày. Ví dụ như bây giờ đó, ở chùa thì có khi Phật tử đó, người ta cũng đương gạo đủ ăn vài tháng một năm, rồi y người ta cũng cũng dương là có thể xài đủ một năm, thuốc men người ta cũng để sẵn ở trong chùa, y cốc liêu cũng bày thanh thoát. Có khi mình thấy thăm nơi sống Chư Tăng gần như người ta tới, người ta thấy có thể cái chùa này có thể sống độc lập mà không cần phải có Phật tử tới chùa hàng ngày. Nhưng mà đời sống của Chư Tăng ngày xưa đấy, mà ngày nào mà không có đi bạc thì ngày đó không có Phật thực để dùng. Và y thì không phải khi nào cũng có. Có khi một mùa dân y thì chỉ có trong Chư Tăng, không phải là Phật tử người ta dân đủ y cho mỗi vị một bộ, mà cả chùa chỉ được một vài tấm y. Thì sẽ ưu tiên cho vị nào mà có y rất nhiều nhất, ý rất ý cụ nhất, thì vì đó sẽ được ưu tiên nhận ý trước về những vị khác đó. Mà ý còn sai tạm được ấy, thì để dành sang năm người đó mà được khiến được mình nhận ý. Khi mà đời sống của Phật tử khó khăn thì đời sống của Chư Tăng cũng hạnh phúc như vậy. Thành ra đó là hoàn toàn tất cả mọi những cái hợp dụng tâm trí thì Chư Tăng đều sống lệ thuộc vào người Phật tử. Thì người Phật tử sở dĩ mà cũng dương đến tăng Chư Tăng bởi vì họ tin rằng Chư Tăng là ruộng phước, là một cái mảnh đất rất là tốt để mà mình gieo trồng phước báo. Bởi vì những người này khi mà họ thọ dùng á, thì họ thọ dùng xong họ sẽ tu tập. Họ tu tập có trí tuệ, có tu bi, họ có cái phước của trí tuệ đó, phước của việc thanh thiền, phước của việc thuyết pháp, phước của việc thanh pháp, phước của việc cho là bố thí tiêu giới. Thì cái phước đó đó mà Chư Tăng mà tưởng nhớ về họ thì họ sẽ có được cái sự hồi hướng cho họ, thì họ sẽ có được cái sự an vui vì cái lòng tin đó, tin vào nhân quả, tin vào phước của sự cúng dường mà Phật tử người ta dân cũng có. Khi những người đó, những cái vật thực mà có những người Phật tử rất là thuần thành, nếu như mà họ thấy có những món ăn rất là thường, rất ngon, là thường vì là những cái thứ rất là sang trọng, bản thân họ thì họ không có dám dùng. Nhưng mà họ nghĩ đến Chư Tăng là những người mà tu hành chánh chánh, những người đó xứng đáng để mà nhận những thứ tốt nhất, cho nên họ có thể nhường nhịn để họ dành cái phần tốt nhất để mà cũng như những Chư Tăng. Nếu như những người mà họ không có hiểu đó, họ sẽ hỏi rằng là vì sao mà mình làm ra tiền mà mình không có tiêu, phải đi tiêu để cũng dân với những cái người khác. Họ thì thấy rằng đó là một cái sự vô lý. Nhưng mà những người mà hiểu đạo đó thì thấy rằng là cái cách mà sử dụng tài sản đó, Đức Phật ngài nói rằng là ví dụ như cái phần mà mình ký tiêu mà cho bản thân mình đó, thì được gọi là độ xuống hồ sâu. Bởi vì mình tiêu cho mình đó, nó rất là ít có cái hiệu quả. Mình tiêu mình xài mua áo quần mình mặc, mình ăn thiệt là ngon, mình mặc là đẹp, mình đi chơi đi du lịch đấy đỏ đó, thì những cái sự tiêu xài đó đó nó thì có cái nghĩa, nó có được một cái lợi ích là nó đảm bảo cái đời sống của sức khỏe cho mình thôi. Nhưng mà nói rằng là để mà gia tăng cái phước báo trong cái phần thọ dùng của bản thân mình thì không có. Thành ra cái phần đầu tiên mà tiêu dùng cho bản thân thì gọi là để là độ xuống hố sâu. Cái phần mà giúp cho cha mẹ thì gọi là trả nợ cũ, bởi vì cha mẹ đã nuôi mình từ nhỏ tới lớn, bây giờ mà mình có giúp lại cha mẹ đó cũng chỉ là trả nợ thôi, chứ không phải là cho vay, không phải là cái chuyện mà mình báo ơn cho cha mẹ, mà chỉ là mình chỉ trả nợ cũ của cha mẹ đã cho vay mình thôi. Rồi nếu như cái phần mà nuôi con á, thì gọi là cho vay nợ mới, bởi vì khi mà một người mà họ nuôi con đó theo cái con tiêu niệm cũ á, họ dạy con nuôi con cho con trưởng thành á, với cái niềm mong ước rằng là tương lai con sẽ nuôi lại mình già yếu thì con mình nó sẽ bảo bọc cho mình, cho nên cái đó gọi là cho vay nợ mới. Và cuối cùng á, cái phần mà cúng dường mà bổ thí thì gọi là chôn của để dành. Bởi vì sao mà cái phần mà bổ thí sinh lên nhìn ngoài thì giống như chuyện nó cho đi vậy thôi, nhưng mà thật sự đó cho đi, cái mà mình cho đi đó đó, nó không phải là mất, nó từ có thành không, mà mình đã hoãn triệt, mình đã cải hóa nó từ cái phần vật chất tâm thương và biến hoài nó trở thành cái phước báo thuộc về tinh thần. Và khi mà nó đã trở thành phước báo rồi đó, thì nó sẽ có công năng, nó vượt thời gian. Có những cái phước báo, chẳng hạn như mình cũng dùng lễ dân y, mình cũng dùng đặt bát, mình cũng dùng cái tăng. Có khi chỉ cần làm một lần thôi, nhưng mà quý vị khi đó rất là hoan hỷ, rất là thành tâm. Và với cái trí tuệ, với cái sự quán tưởng hiểu về lý nhân quả đó, nhiều khi chỉ cần cũng dùng có một lần thôi, nhưng mà cái phước báo đó đó, nên có thể nhận được cái quả báo từ kiếp này qua kiếp khác, có khi cũng 500 kiếp, 5000 kiếp, 5000 kiếp chẳng hạn, cho tới khi mà mình giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên cái phước đó, cái vân mà làm phước đó nó rất là mâu nhiệm. Và vì nó con hoài, mình sẽ thò dùng cái phước đó từ đời này qua đời sau, cho nên gọi là chốn của để dành. Người đời người ta chốn của để khi nào cần người ta đào lên người ta xài. Nhưng mà cái của mà thật sự người ta chốn mà nó theo cái thực tế đó, cái của đó có khi mà mình bị mất. Còn cái phước mà mình đang mình làm rồi đó, thì mình để dành đó không bao giờ mất đi. Lửa không còn đốt đi được, nước cũng không còn cuộn đi được, vua quan cũng không còn dịch được. Cho nên cái đó là cái của để dành mà ta tốt nhất. Thì chính là vì cái hiểu cái ý nghĩa đó, cho nên là những người Phật tử đang nghe chuyển khí, người ta cũng dường đến cái tốn đức tăng. Và tất cả những cái thứ vật dụng tốt đẹp nhất người ta cũng dường mong cho những vị này có được cái đời sống an ổn thanh tịnh để tu tập. Vậy thì về phía chư tăng đó, thì chư tăng khi mà thọ dùng, mình không có đi làm, người ta đi cày ruộng, có cày sâu cuộc bẩn lồi dải nắng dòng mưa. Còn có những người mà họ đi vào ở trong hạng tưởng, người ta cũng phải làm của cả 8 tiếng đồng hồ đứng, phải là thợ rèn người ta phải đập búa, hay là thợ máy người ta cũng phải máy sòng cùi suốt ngày. Rồi những người buôn bán người ta cũng phải đứng ngoài chờ suốt ngày như vậy. Thì hầu như cái nghề nào cũng có những nỗi cực khổ riêng của cái nghề đó. Mà làm ra cái đồng tiền không phải dễ dàng, mà với cái đồng tiền đó người ta đem dân cũng chi tăng. Thì chi tăng đó, khi mà thọ dùng đó, thì phải thọ dùng với một sự quán tưởng chân chánh. Vì vậy cho nên Đức Phật có dạy chi tăng là khi một người nào mà thọ dùng mà không có quán tưởng đó, thì người đó giống như là một người thọ dùng mà mắc nợ. Người ta đem tới cho mình mà mình không có xứng đáng thì là mình mắc nợ. Mà cái mắc nợ này á, nó cũng giống như là mà cái chuyện mà mình lâm phước vậy đó. Lâm phước thì mình hưởng không những kiếp này, mình hưởng nhiều kiếp khác. Mà mắc nợ cũng phải chỉ trả một kiếp là xong, có khi phải trả rất là nhiều, có khi phải đào đọa vào ác thú địa ngục, ngạ quỷ hay là xâm nữa. Thì vậy cái quán tưởng các bằng cách nào? Thì trong cái phân tử thanh tình giới đó, thì cái phân quán tưởng tử vật dùng đó, thì có quán tưởng chia ra làm 4 phân. Quán tưởng đầu tiên là quán tưởng về y phục, thứ hai là về vật thực, thứ ba là về chỗ trú ngụ, và thứ tư là về thuộc chữa bệnh. Và khi mà quán tưởng như vậy đó thì có 3 thời kỳ để mà quán tưởng. Thứ nhất là khi mà đang thọ dùng, khi mà mới thọ lạnh thôi. Đầu tiên là thọ lạnh, tức là khi chứ tắm đó, khi mà một những cái thứ vật dụng này đó phải có người dân tận tay, có khi phải tạc bạch đàng hoàng. Thì khi đó người thò lầm từ tay của người chủ cũ, ngay khi đó cũng phải quán tưởng. Rồi khi thò lầm xong rồi thì bắt đầu dùng, thò dùng, sử dụng. Thì trong cái thời kỳ thò dùng, sử dụng đó cũng có quán tưởng. Và sau khi thò dùng xong cũng có sự quán tưởng. Như vậy có 3 thời kỳ để mà quán tưởng. Thì khi mà quán tưởng đó thì có những cái bài kinh Pali mà hầu như nếu như mà quý vị thấy cả chùa Nam Tông đó, thì quý vị thấy đang tùng lớn tiếng, có khi có chùa thì tùng trước khi ăn, có chùa thì tùng sau khi ăn. Ví dụ như là tùng bài quán tưởng với y phục là yatha pasayan pavattama nang sa sumatame ve tangari dan chi varang tadita kunchan dipo chapukalo chatha sumatako nisato nishivo sumyang. Thì như vậy đó là một cái bài mà tùng, cái ý nghĩa của cái bài tùng như vậy đó là ý phục này thật là một đài mà thôi. Một đài ở đây tức là tử đài đó, là đất, nước, lửa và gió. Thì quán tưởng rằng đó, ý phục này nó do tử đài mà sanh ra. Và người mà thò dùng đó cũng chỉ là do tử đài mà sanh ra. Và cả hai, cả cái người thọ dùng cũng như là hay là cái y phục đó đó đều không phải là thì tất cả đều do duyên mà hợp thành và đều là có cái tánh không. Để không có thì đó là cái cách quán tưởng đầu tiên đó, khi nói nó quán tưởng rằng là để đừng có cái tánh cái tâm dính mắc. Tất cả dù là y phục, dù là thức ăn, dù là thuốc men hay là dù là chỗ ở đó, thì xét cho cùng thì thân tâm cũng chỉ là tự đài mà thôi. Thức ăn chay hay thức ăn mặn đó, quý vị thấy xét cho cùng đó thì nó cũng chỉ là tự đài mà tâm ra. Nó chỉ khác khi mà nó chỉ thoát ra đó là nếu như mà cái người nào đó họ từ diệt thức ăn mặn, họ từ diệt công vật để mà họ thọ dùng đó thì khi đó họ có cái sự thoát tâm. Còn giả sử như mà khi một cái món vật dùng mà đã thực phẩm mà đã được nấu sẵn mà đem lên mà để trên bàn mà sắp lên dĩa thôi đó, thì dù là một cái dĩa thịt cá hay là một dĩa rau đó, thì quý vị mà có xét về cái mặt quán tưởng về tử đài đó thì rõ ràng rằng đó là tất cả vật thực đó cũng chỉ là tử đài mà thôi. Và khi vậy nên tâm mình không có còn phân biệt ngon hay dở, tốt hay xấu, mà thấy rằng tất cả tử đài, tất cả vật thực này chỉ là tử đài. Và người, ngay cả cái người mà đang thọ dùng ngay đó cũng có cùng cái thanh tâm cùng do tử đài nó hợp thành, và không có chúng sanh, không có thọ giả, mà không và có cái cảnh không. Nói giả khi mà thọ dùng vật thực đó thì cũng phải thấy rõ cái vật thực đó thì là vật thực chứ không phải là chúng sanh. Thì đây là những cái cách quán tưởng để cho hiểu rõ được cái thực tánh của các pháp, và từ đó không có cái tâm phân biệt và dựng nắp. Thì khi mà thọ dùng y phục hay là chỗ ở hay là thuốc men thì cũng thọ như vậy. Hoặc là khi mà có quán tưởng cái sự đáng chán, quán tưởng cái cách thứ nhất thì gọi là quán tưởng yếu tố của tự vật dùng. Và cái quán cách quán tưởng thứ hai đó là quán tưởng cái sự đáng chán của tự vật dùng. Bởi vì rất nếu như mà không quán tưởng cái sự đáng chán đó đó, thì người ta sẽ dính mắt đắm say, người ta sẽ chạy theo mùi thơm vị ngon xúc lạc vân vân. Vì vậy cho nên khi mà dùng chẳng hạn như mà khi mà thọ y mà quán tưởng sự đáng chán đó, thì có một chỗ bài kệ mà được dịch ra tiếng Việt đó là người dùng y phải thường quán tưởng y phục này vốn chẳng gớm đâu, khi xúc chạm vào thân ủy tược liền trở nên đáng gớm biết bao. Y phục có khi mà mình xếp, mình giặt xong, mình xếp, mình phơi khô, mình để trong tủ thì nó rất là sạch sẽ. Nhưng mà chỉ cần đắp y đỏ một ngày mà trời thiệt là nóng, vào ăn cơm tịnh đổ mồ hôi rồi ra làm vườn mà đổ mồ hôi vào đó, bụi bằng rồi mồ hôi rồi nhớt nhạt dơ bẩn đó, thì chính là vì cái y này vụn mà không có dơ, nhưng mà khi tiếp xúc với cái thân ủy tược này đó nó trở thành dơ, và khi mà dơ thì nó rất là đáng chán. Hay là khi mà thọ thực đó, cũng quán tưởng cái sự đáng chán của vật thực đó. Thì chẳng hạn như là quán rằng là người thọ thực phải thường quán tưởng vật thực này vốn chẳng gớm đâu, khi xúc chạm vào thân ủy tược liền trở nên đáng chán, đáng gớm biết bao. Thức ăn mà mình thấy giòn lên mâm thì rất là ngon lành, rất là thơm tho, cơm, canh, rau, các món xào, chiên nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn, là vì nó chưa có đụng vào cái thân ủy tược của mình. Chỉ cần mà mình ăn vào rồi, mà nếu như chỉ cần nghĩ như mà vì một đụng cục sàn hay là đụng cái gì đó mình nhả ra đó, thì ngay cả miệng ăn của mình mới chỉ ngầm trong miệng thôi, mà mình nhả ra thôi mình đã thấy nó ghê gớm, đã giỡn rồi. Bây giờ mà kêu mình muốt vào này mình cũng không còn nuốt được, huống chi là những cái vật thực mà nó đã đi vào thực quản, đi vào trong dạ dày rồi nó đã có cứu hỏa, nó trộn lẫn với men thực thiết men rồi này kia đó. Thì khi mà một người mà họ bị nôn ngoại ra đó thì nó rất là gớm ghiếc. Thì một người đó mà khi mà thọ thực đó thì mình thấy rằng là thật ra thì vật thực nó cũng rất là đáng chán. Vật thực này đó khi mà đụng vào trong vào cái thân của mình rồi đó thì nó trở nên rất là ế tuyệt. Thì khi mà quán tưởng cái sự đáng chán như vậy để khỏi khởi cái tấm tham đắm vào trong vật thực. Thường thường đó là cái cách mà quán tưởng là để đổi trì và siêu não. Nếu như một người mà khi thọ dùng khi ăn uống mà không có quán tưởng như vậy đó, thì họ chỉ nghĩ tới cái chuyện ăn ngon, ăn thích thú, ăn cái gì là ăn cái gì mà hấp dẫn. Mà nếu như vậy thì cái tâm tham chỉ chủ ý tới cái mặt đó thôi đó, thì tâm tham mà sinh trưởng rất là nhanh. Nhưng mà nếu như quán tưởng ăn thực này thì như vậy, nhưng mà khi nó vào trong vào trong miệng mình, cho vào trong dạ dày, trong ruột, nóng ruột da thì nó trở nên rất là dễ bệnh, rất là bất tình. Thì khi mà quản tự như vậy đó, thì bớt đi cái sự ưa thích, bớt đi cái sự động đậm, thì mới đậm ở trong thịt thì thò dừng đó. Và khi mà và chẳng hạn như khi một người mà thò dùng về mà về chỗ ở đó, thì cũng phải quán tưởng rằng đó, khi mà chỗ ở hay là thuốc men của mày cũng có một sự đáng chán của nó. Rồi còn khi một người ấy mà đang thò dùng tự vật dụng đó, thì mình phải nên thò dùng được cái mục đích vì sao mà mình thò dùng cái thứ này. Chẳng hạn như khi mà một người mà dùng mà thò dùng y phục đó, thì phải quán tưởng rằng đó, dùng mặc y vào, đắp y vào đó để ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa lạnh, để khỏi bị muội mồng, khỏi bị gió sương mưa nắng, không bị rắn rỉ côn trùng cắn, và để che thân, để tránh cái điều khổ hèn. Thì đó là cái cách quán tưởng khi một người mà mặc y. Như vậy đắp một tấm y mục đích là để che thân mình khỏi mưa, khỏi nắng, bị côn trùng cắn, vân vân. Thì đó là cái cách sử dụng đúng đắn. Nhưng mà có những người đó, khi mà thò dùng y thì không phải chỉ tỉnh dậy cái mục đích đó thôi, mà có khi đó là nghĩ rằng là ý này có đẹp hay xấu, màu này có hợp hay không, vải này có mịn hay không, có mềm hay không, vải kia xấu quá phải lừa vải này tốt hơn, rồi màu này không đẹp phải lừa màu khác tốt hơn, thì nó trở thành khoe xua thì không thua gì người thế gian. Thì cái điều đó đó là không có đúng, bởi vì cái cách thò dùng đó mà đúng kiểu đúng cách đó là chỉ thò dùng để che mưa che nắng, để che từ từ để che thân mà thôi. Vì vậy cho nên cái sự quán tưởng này nó giúp cho người xuất gia khi mà thò dùng như vậy, mà quán tưởng như vậy thì chẳng bởi sự từ xe xua, từ đua đòi, và chỉ dừng lại ở cái mức độ là cái căn bản nhất để không có phí tổn hao tổn của cả của thí chủ. Rồi chẳng hạn khi mà thò dùng vật thực đó, mà quán tưởng mục đích vì sao mà mình phải thò thực. Thò thực không phải là để vui đùa, không phải là để ham mê vô độ, không phải là để trang sức, không phải là để làm cho đẹp mình, không phải là để không phải là để cho được là trắng da hay là dài tóc, mà một người thò thực là để cho cái thân thể này được mạnh khỏe, không có bị tổn thương, để dùng cái thân đó mà tu tập phàm hành. Thì đó chính là cái cách mà thò dùng vật thực đúng ý nghĩa. Thì nếu như mà khi một người mà quản tự như vậy thì sẽ thấy rằng là họ không phải là đòi hỏi Phật tử hoặc là mong muốn có được những cái vật thực nó bổ dưỡng, ăn vào cho nó chẳng dẻo, ăn vào cho mập mạp, ăn vào cho khỏe, cho nó ngon miệng. Thì những cái cách đó, đó là nếu như mà không có những cách quản tự ngay, đôi lúc người ta sống đó, người ta cũng dễ chạy theo cái sở thích của chính mình. Nếu như mà một người mà có được Phật tử ủng hộ rất là nhiều, vì là đài thủ chủ, họ luôn luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu đó, thì có những người mà họ sẵn sàng đáp ứng như vậy, là mình khởi lên một cái tâm tham, mình đòi cho được cái này, đòi cho được cái khác. Thì như vậy đó là nếu như không có sự quán tưởng thì đời sống của người xuất gia thì cũng không khác gì với đời sống của người tài gia. Sợ vì người đại tại xuất gia mà sống mà có cái sự thu thúc, có cái sự từ chế, đó là do trong khi thọ dùng đó biết từ nhắc nhở mình bằng những cái bài kệ mà mỗi ngày đều gặp như vậy. Hoặc là khi một người mà thọ dùng mà liêu cốc thì cũng tự nhắc nhở mình rằng đó, khi mà thọ dùng liêu thách thất là cũng để ngăn ngừa nóng lạnh, cũng để khỏi bị muội mồng, khỏi bị gió sương, bị mưa nắng, khỏi bị rắn bị côn trùng, và để được sống độc cư an tình. Thì đó là cái cách mà quán tưởng đúng đắn. Thì nếu như mà quý vị qua đến những điền đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cốc liêu của các vị sư ở trong rừng đó, những cái cốc liêu mà trong các vị rừng thiên đó, rất là đơn giản, trong đó thậm chí cũng không có giường nữa, chỉ là vừa đủ để cho trải một cái tấm chiếu, và và để một cái bàn để có thể bình nước no các thứ, bình bạc đơn giản thôi. Và Chư Tăng mà sống ở đó đó thì hoàn toàn giảm thiểu tất cả những cái thứ vật dụng đồ dùng cá nhân cho tới cái mức tối thiểu. Và nhờ sống như vậy đó mà họ bớt đi đồ vật nó càng nhiều đó, mình càng dính hết vào các đồ vật, các vật dụng đó, thì cái tâm của mình nó bị phóng tản rất là nhiều. Quý vị thấy rằng đó, có những thứ mình nghĩ rằng là có nhiều cái phương tiện cũng như vậy thì đời sống của mình sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà rõ ràng mình có thêm cái thứ nào đó thì mình mệt thêm thứ đó. Cho nên người ta hay nói là thêm một nhu cầu mới thì thêm một nỗi khổ mới. Khi một người có một cái nhu cầu, chẳng hạn như mình chưa có chiếc xe hơi, mình nghĩ rằng mình có chiếc xe hơi thì mình sẽ rất là sung sướng, mình đỡ tốn thời gian. Nhưng mà khi có xe hơi rồi đó thì phải lo đổ xăng, rồi phải lo sửa xe, phải lo bảo hành, phải lo bảo hiểm, rồi phải sợ nó chẹt, sợ nó cày, sợ nó bị mất, thì nó mất rất là nhiều thời gian. Thành ra mình có thêm một cái gì đó thì nó có một cái chút tiền như nào đó, nhưng mà bên cạnh thì mình cũng có một cái nỗi khổ nó phải đi kèm theo với cái sự sở hữu đó. Vì vậy cho nên đời sống của Chư Tăng ngày xưa đó, Đức Phật ngài giảng thiệu tới cái mức là mỗi người chỉ có 8 cái thứ vật dụng mà không thể thiếu được, còn ngoài ra những cái thứ khác đó thì có cũng được, không có cũng không sao. Thì và khi một người đó mà quán tưởng, và khi mà một người sử dụng thuốc men thì cũng quán tưởng rằng đó họ dùng thuốc men là để dành cho khi bệnh, để ngăn ngừa cảm thọ, để mà diệt những cái cảm thọ, những cái đau đớn tan hại và phát sinh, và để được hoàn toàn bình phục. Vì vậy cho nên khi mà uống thuốc đó là uống đúng lúc đúng thời, thật sự khi có bệnh mới uống và không có phí phàm. Thì đó là cái cách quán tưởng của các vị xuất gia. Và nếu như trong khi đó đấy có một ngày thì khi nào ăn cơm cũng có quán tưởng, nhưng mà giả sử đó vì công việc bận rộn hay là vì bình hay là vì gì đó mà một vị xuất gia mà khi thọ dùng không còn nhớ, đã quên không quán tưởng, thì có thể là quán tưởng lại những cái sự mà mình đã dùng trong ngày. Chẳng hạn như hồi trưa vì đói dùng cơm nhưng mà vì bận rộn cũng không có quán tưởng, cho nên là có thể là sau đó đó khi mà chị dơ rằng đó có thể ngồi quán tưởng lại, thì những quán tưởng lại là những cái y phục nào, những vật thực nào đã dùng trong ngày mà ta chưa quán tưởng đó, thì bắt đầu quán tưởng trở lại. Thì nếu như vậy một người mà khi thọ lạnh cũng quán tưởng, khi sử dụng cũng quán tưởng, và sau khi sử dụng xong cũng quán tưởng trở lại đó, thì người đó Đức Phật nói rằng là người đó biết cách sử dụng vật thực, vật dụng, và không có mắc nợ làm ta tiện trí. Còn ngược lại một người mà dùng là ai cho thì dùng một cách thoải mái, dùng xả láng, dùng một cách không có cẩn trọng, không có suy tư, không có suy xét, không có quán tưởng, thì dùng như vậy là dùng một người mắc nợ, bởi vì dùng không có cách, không có chánh chánh, không có chánh đáng, và không có đem lại lợi ích cho cái người cũng dương. Thì Đức Phật các ngài, khi mà ngài thấy các vị tùy theo, có một số các vị tùy theo là thọ dùng mà lại không có suy nghĩ, họ sử dụng một cách rất là tùy tiện. Rồi vì vậy cho nên Đức Phật ngài lại dùng sự phương tiện, ngài thuyết pháp và ngài nói lên cái sự dí hiệu của người sử dụng đồ vật mà không có suy nghĩ. Và ngài nói rằng một vị tùy theo mà khi sử dụng bốn thứ vật dụng này á mà không quán tưởng đó, thì người đó giống như là thọ dùng nọc độc của con rắn, giống như là người mà ai cũng biết rằng nọc độc của con rắn thì rất là độc hại, uống vào có thể chết. Và cũng như vậy cái người mà thọ dùng mà không có suy nghĩ đó thì cũng phải rất là đau khổ. Và ngài đưa một cái ví dụ để thấy cái người đó đau khổ ra sao, thì ngài mới kể cái câu chuyện quá khứ. Lúc bấy giờ Bồ Tát là một người thanh niên. Và người thanh niên thời xưa thì cũng vậy, khi mà có nhà giàu đó thì khi lớn lên thì thỉnh thoảng cũng có đi chơi cờ bạc. Thì khi mà đánh cờ bạc như vậy đó, thì chơi xuất sắc, thì trong đó đã có một người chơi xuất sắc mà lại có cái tánh lừa đảo. Khi nào mà chơi mà ăn nhiều đó thì cứ chơi tiếp không sao cả, nhưng mà khi nào mà chơi mà bị thua đó thì cái ông ta mới lấy cái con cua xúc sắc đó bỏ vô miệng để nuốt luôn. và xóa tơ sau khi nó mất khi ngủ quên rồi thì không ai biết được cái băng tơ đó là ai ăn ai thua nó bỏ đi. Thì Bồ Tát thấy rằng người này chơi ăn gian như vậy mà làm hoài không được, cho nên phải có cái cách để mà trị. Cho nên Bồ Tát là đang từ công thức sắc mua cả mấy công thức sắc đem về nhà, mẹ xoa thuộc độc, xoa thuộc độc vào trong được thuốc sắc đó, rồi mẹ đem phơi khô xong rồi đó mẹ đi tới ví dụ cái ông ăn gian đó chơi, thì cái ông ăn gian kia ông cũng quen mùi rồi, ông cứ chơi mà ăn thì không sao, mà đến khi ông bắt đầu thua đó, thì ông cứ lấy con thuốc sắc ông bỏ vô miệng, thì khi Bồ Tát thấy ông chuẩn bị mới lấy thuốc sắc bỏ vô miệng đó, thì Bồ Tát nói ông nuốt đi rồi sẽ biết, biết tay biết là cái gì. Thì khi đó đó thì Bồ Tát ấy, là mình đọc câu kệ là thuộc độc được xóa bôi, đốt cháy thật mạnh liệt, ngươi nuốt không xúc sắc nào đâu có biết lầy, nuốt phải nuốt nửa đi, chạy chơi ác độc kia, cuối cùng ngươi sẽ bị đau đớn cực thống khổ. Đó là cái bài kệ mà chị Bồ Tát ấy, lúc đó chỉ là một thanh niên thôi, nhưng mà biết cái cách để trì cho những cái người mà gian, những cái người mà tham lam đó. Thì khi mà thật ra đó là Bồ Tát cũng là một người rất là trí tuệ, cho người ta uống thuốc độc thì cũng phải có thuốc giải, thành ra đó cho uống mà cũng dần trước, à ông uống đó ông chạy biết tay, ông uống sau ông chạy đi đau đớn cũng phải bảo trước cho họ biết là nuốt thì chạy đi đâu. Nhưng mà người kia đó thì tham lam quen rồi, cho nên mặc dù bị được cảnh cáo như vậy nhưng mà vẫn nuốt. Thì khi mà nuốt vào thì thuốc độc bắt đầu thẩm ra, thì bắt đầu mắt thì xoay tròn, mắt thì trào trừng trừng lên, rồi thân thì đau quá thì cúi quặt xuống và té ngửa xuống đất luôn. Thì khi mà thấy hình phạt như vậy đủ rồi, Bồ Tát mình đã thấy được rồi, sao sẽ cứu ngươi sống lại, rồi mà cho uống các loại thuốc rồi pha lần pha trộn vô để mà giải cục độc đó ra. Rồi khi mà nôn ra hết rồi thì mình cho ăn bơ, chuyển cho ăn mật, ăn đường để cho bình phục. Và sau đó đó thì Bồ Tát mà khuyên cho ông ăn gian đó đó, lần sau đừng có ăn gian như vậy nữa. Thì Đức Phật kể cái câu chuyện hay đó là để thấy rằng một người mà khi mà uống thuốc độc vào thì bị tan hại đau khổ như thế nào. Và chỉ nghĩ những cái người đó mà họ chơi gian lần thì họ sẽ bị thì quả khổ như vậy, đau khổ như vậy, để giữ cho những cái người để dạy cho các vật tùy theo. Là đã người xuất gia rồi, nhưng mà nếu thọ dùng đồ vật mà không suy nghĩ thì cũng giống như cái người kia, là thọ dùng thuốc độc mà không có suy nghĩ, không có cân nhắc. Thì đây là một cái điều mà một cái điều mà quý vị thấy rằng là thậm chí đó không phải chỉ là các vị xuất gia thôi, mà nếu như những người Phật tử tài gia mà mình cũng học cái cách quán tưởng khi sử dụng vật dùng như vậy đó, thì cũng có cái sự lợi ích rất là nhiều. Bởi vì đời sống ở gia đình đó thì chúng ta sống rất là tự do thoải mái, đặc biệt là ở những cái sự mà kinh tế phát triển á, thì người ta đi ra ngoài siêu thị hay là đi vào những cái shopping mall, đi vào chỗ nào đó thì mình thấy rằng mình chỉ cần có tiền là cái gì mình cũng mua được. Áo quần đó, nhiều khi chỉ vì thấy rằng một người thì một ngày chỉ mặc một bộ đồ thôi, giả sử như một tuần á mình thấy một ngày một bộ thì một tuần mình cũng chỉ mặc có 7 bộ đồ thôi. Nhưng mà nếu như mà hỏi ra quý cô ở trong room này đó, mỗi cô có khoảng bao nhiêu bộ đồ, chắc là một người mà ít nhất cũng phải là 15 bộ đồ. Có một lần mà thi liệu pháp quá ở đến Chicago, có một cái cô Phật tử đó đi vào trong cái phòng áo cung của cô là cô treo tới 200 bộ đồ. Thành ra mình thấy con họ mặc đó, không biết làm sao mà họ mặc cho hết. Nhưng mà vì cái tâm ưa thích của người ta đó, người ta đi ra ngoài phố người ta thấy đẹp người ta cứ mua về cái treo đó, như khi một năm người ta chỉ mặc một lần thôi. Thì mình bảo là sự rất là kỹ sàng. Vì vậy cho nên ăn uống cũng vậy. Ăn uống thì mình chỉ suy nghĩ hôm nay mình ăn món gì, ngày mai mình sẽ ăn món gì. Và cái tâm của mình là chỉ thấy không có nghĩ là ăn cái gì cho ngon, mặc cái gì cho đẹp, đi chơi ở đâu cho vui. Mà mình không thấy rằng những cái đó là tổn của cải, tổn chi dơ mà nó rất là vô bổ. Mà quan trọng là cái đời sống mình là làm sao để sống có được sức khỏe, có được sự an lạc, mà có được sự phước báo ở trong tương lai. Vì vậy cho nên khi nào quý vị muốn mua, muốn tặng một cái gì đó, quý vị thấy rằng có cần hay không, cái này không có, có được hay không. Nếu như mình mua một cái gì thì không có cũng được, cũng không ảnh hưởng gì cả, thì thôi mình bỏ chuyện mình đừng mua. Cái tiền đó mình để dành lại, có khi mình để dành cho con cháu, có khi mình dành mình giúp ba con, có khi mình dành mình để làm phước, mình cũng dương. thì nếu như quý vị còn cái sự suy xét như vậy đó, thấy rằng thật sự có cần hay không, bởi vì sự vật dụng là những thứ thật sự cần thiết không có không được, những cái nhu yếu phẩm là những thứ không có không được, thì những lúc đó mình mới mua. Thì quý vị thấy những người chư tăng đó, chư tăng ni, những người xuất gia đó, là đời sống của họ đó, họ không có thời trang, thì quanh năm chỉ có mặc cái bộ đồ như vậy, y như vậy, ngồi như vậy thôi, thành ra ăn cũng vậy. Tới bữa đó thì thật sự dân tự nhiên chỉ ăn món đó, không cần phải suy nghĩ là mình cũng không biết được hôm nay mình sẽ ăn món gì. Chẳng hạn như ở chùa của sư trưởng, các sư trưởng cũng không có biết được được là trưa nay mình sẽ ăn món gì cả. Thì cũng 10:30, 11:00 mà nghe kẹt thì đi xuống nhà ăn. Mà khi mà đi xuống nhà ăn đó, thì Phật tử người ta chỉ dám bàn lên nào thì ngồi vô trong bàn này biết rằng là hôm nay có món gì. Và như vậy cái tấm mà thích, cái tấm của vị đó rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, không có cái chuyện là dính mắt phải nghĩ tới là hôm nay mình sẽ ăn món gì, ăn ngon hay ăn dở. Và khi ba rau ban thì ăn là vừa đủ no, không quá no, để mà sinh ra là cái sự mà giải đại lười biếng, dễ dùi buông ngủ, mà cũng không quá đói được, không có đủ sức để mà làm việc. Thì như vậy đó, đó là cái cách thức mà thọ dùng. Mà thường thường người Phật tử mà họ ở nhà đó, họ chú hiểu hoặc là tội nghiệp của những người cho những người xuất gia, bởi vì không có cái sự chọn lừa, áo quần cũng chọn lừa theo ý mình được, thức ăn cũng chọn lừa theo ý mình được. Nhưng mà giả sử quý vị sống trong cái cảnh như vậy quen thì quý vị sẽ thấy rất là khỏe, bởi vì cái tấm của mình không còn nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Tấm của mình không còn nghĩ tới chuyện thời trang, không còn nghĩ tới chuyện màu sắc, không còn nghĩ tới chuyện ngon dở, mà chỉ việc đó thôi, cái chuyện thi giờ của mình là để ăn thiền, để thuyết pháp, để giảng đạo, để dịch kinh, dịch sách. Đôi con những cái việc mà thời những cái vật dụng đó đó thì có trên thì sự dò thò dùng trên đó thôi. Và khi thò dùng thì có cái sự quán ngờ về cái nguồn gốc tử đài, quán tưởng về cái sự đáng chán của những cái vật dụng đó, và quán tưởng về cái mục đích thò dùng của những cái vật dụng đó, và có cái sự tri ân và hồi hướng đến một cái chủ trụ đã cũng dương đến cho mình. Thành ra thì đó là cái cách mà của cách sinh hoạt, cái cách giữ giới của các vị xuất gia. Và hy vọng rằng đó, khi mà quý vị biết được những cái cách như vậy thì quý vị cũng sẽ áp dụng trong cái đời sống của chính mình, để mình giảm thiểu cái sự những cái nhu cầu không có cần thiết, và có thể tiết kiệm và chỉ sử dụng, chỉ mua sắm những cái thứ nào mà có lợi ích cần thiết cho cái đời sống tinh thể chất và tinh thần, và là một cái người mà có cái đời sống mẫu mực, cân tiền, không có lãng phí, không có xa hoa. Thì một người Phật tử đó, mà sống đúng cách như vậy đó, thì lợi ích cho bản thân mình, nó cũng có thể mình góp phần để mà bảo vệ cái môi trường, khai thác hết toàn bộ những cái tài nguyên của thiên nhiên để dành cho những cái thế hệ tương lai. Thành ra là mình có một cái ý thức để mình bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, và nghĩ tới những cái chung của nhân loại. Có khi mình phải nghĩ tới những cái sự người ta nghèo khổ, người ta không có ăn như bên châu Phi đó, mình coi những cái tấm hình của những em bé đó, mà nó chỉ dính đường tới cái mức mà cái người mà giá bọc xương giống như là cái hình Bồ Tát mà khổ hành vậy, rồi nó đói quá đến nỗi nó chỉ lết đi mà thôi. Thì mình thấy những cái có những sự người ta nghèo khổ như vậy, mà cái nhân viên vì cái dân nhân vì sao người ta nghèo khổ là bởi vì người ta theo tiệt bỏng rẻ, người ta không được chịu bổ thí, và người ta tiêu xài không chịu quả mà không chịu làm phước. Vì vậy cho nên là khi mà mình sống trong cái hoàn cảnh mà có phước, mình cũng đừng có nên xài không chịu quá, vì cái phước của mình là có giới hạn.